Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 86. Chú giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. A Di Đà Phật. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tòng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tòng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. A Xà Lê Tòng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Chúng Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Chúng Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Chúng Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 311, trang 311, điểm ngược hàng thứ tư. Tướng thứ bảy của Bát Tướng Thành Đạo là chuyện Pháp Luân. Được phân thành hai mục: thứ nhất tổng tướng, sư tư đạo hợp. Mục này lại được chia ra làm hai phần: thứ nhất là thịnh pháp, năng cảm. Thứ hai là thuyết pháp. Sở ứng, những cái này đều thuộc về tổng tướng. Chuyện Pháp Luân, chuyển là bắt đầu chuyển động, Pháp Luân dùng luân để đại biểu cho viên mãn, chính là muốn biểu cái ý này. Phật Pháp là Pháp viên mãn. Viên mãn tức là có thể dung chứa tất cả, không một pháp nào không nằm trong Phật Pháp. Phật Pháp chính là hết thảy pháp. Chúng ta thấy Huệ Năng Đại Sư lúc Ngài khai ngộ đã nói ra năm câu. Khai ngộ đồng nghĩa là đã thấy tánh rồi. Tánh là gì? Dùng năm câu này để hình dung về tự tánh. Chân thật là đơn giản lại rõ ràng, rất đơn giản nhưng trọng yếu, vừa đơn giản vừa rõ ràng. 12 chữ này đã nói đến cùng tầng, triệt đề cả rồi. Tự tánh là chân tâm của chúng ta. Chân tâm là bình đẳng. Cái tâm này của chúng ta cùng với cái tâm của Thích Ca Mâu Ni Phật với tâm của A Di Đà Phật và tâm của Tỳ Lô Giá Na cùng với tâm của hết thảy chúng sanh là cùng một cái tâm. Cho nên trong Thiền Tông có nói, nếu ai biết cái tâm, đại địa không tất đất. Đây cũng là viên dung, toàn bộ đều bao gồm hết trong đó rồi. Câu nói sau cùng của Huệ Năng Đại Sư, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là gì? Là toàn thể vũ trụ. Không gian là mười phương, thời gian là nói đến ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Không sót một pháp nào. Vạn ở đây không phải là số từ, mà là từ hình dung đại biểu viên mãn. Giữa bầu vũ trụ này, tất cả thế xuất thế gian, từ đâu mà có? Là từ tự tánh sanh ra. Tự tánh là chân tâm, từ chân tâm chúng ta sanh ra. Chân tâm không thể nghĩ bàn. Đây là nói đến tác dụng mà nó khởi lên. Đằng trước là nói đến thể của nó. Thứ nhất là thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn từ thanh tịnh. Chân tâm không có nhiễm ô. Trái đất này của chúng ta ngày nay phát sinh sự ô nhiễm nghiêm trọng. Những ô nhiễm này phần lớn đều do khoa học kỹ thuật đem lại. Khoa học kỹ thuật quả thật mang lại cho chúng ta một số tiện lợi. Trên phương diện đời sống vật chất, nhưng rất ít người biết rằng cái giá mà chúng ta phải trả lại quá lớn. Sự động loạn của xã hội ngày nay, thảm họa trên trái đất biến đổi một cách dị thường, đây đều là cái giá mà chúng ta phải trả. Cái giá này có đáng không? Ngạn ngữ có câu bảo rằng lời bất cập hại được một mất mười. Nếu chúng ta bình tâm lại một chút thì có thể nhìn ra được điều đó. Bổn tánh vốn là thanh tịnh, hiện tượng mà bổn tánh hiện ra cũng là thanh tịnh. Bổn tánh là không sanh không diệt, nhưng hiện tượng là pháp sanh diệt. Động vật có sanh lão bệnh tử, thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Đây là hiện tượng tự nhiên, là chuyện khó lòng tránh khỏi. Không cách gì tránh khỏi những điều ấy. Là nói đến sáu niệu với mười pháp giới. Người kiến tánh có thể tránh được những hiện tượng này. Người như Huệ Năng Đại Sư, Hải Hiền Lão Hòa Thượng kiến tánh rồi. Tôi nhìn ra được điều đó từ trên chiếc địa của Ngài. Ngài từng nói một câu, Ngài bảo tôi cái gì cũng biết, chỉ là thiên cơ bất khả lộ, không nói. Chứ không phải không biết. Người nói được câu nói này đâu có đơn giản. Nếu như chưa minh tâm kiến tánh, nói ra lời ấy xem như đại vọng ngữ. Tội đại vọng ngữ là địa ngục vô gián, không thể vãng sanh thế giới cực lạc. Ngài nói ra câu nói ấy là lời thật. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc rồi, có thể thấy Ngài không vọng ngữ. Minh tâm kiến tánh ở trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tịnh Độ Tông có ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là công phu thành phiến. Một người thông thường muốn được như Lão Hòa Thượng, cần đầy đủ điều kiện. Điều kiện đó là gì? Khó được nhất chính là thật thà, nghe lời, thật làm. Phàm là người như vậy, đầy đủ ba điều kiện này, không một ai là không thành tựu. Chắc chắn thành tựu, hơn nữa còn thành tựu rất nhanh. Chúng ta trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, trong Cao Tăng Truyện đều thấy, người niệm Phật vãng sanh. Trong vãng sanh truyền, hơn một nửa đều là 3 năm. Cho nên thở đầu nói lời này có lẽ là vào 40-50 năm trước. Tôi ra ngoài giảng kinh, lúc đó tôi khoảng 30-40 tuổi, 33 tuổi, thì tôi bước ra giảng kinh. Ở Cơ Long Đài Loan có một vị là Đức Dung Pháp Sư, tuổi tác cũng sắp xỉ ngang ngửa tôi. Thầy ấy vãng sanh chắc cũng 20 năm rồi. Thầy ấy mất vào 20 năm trước. Thầy từng hỏi tôi, thầy bảo, có phải những người niệm Phật này 3 năm là thọ mạng đều đến rồi, nên A-di-đà Phật tiếp dẫn họ vãng sanh phải không? Hỏi tôi như vậy. Hỏi rất hay. Vì sao? Chúng ta đọc vãng sanh truyền, xem thấy hiện trạng này, khó tránh khỏi hoài nghi. Tôi trả lời thầy, tôi nói không thể có chuyện đó được. Vì sao? Nếu chỉ có vài người thì họ may thọ mạng của họ chỉ còn 3 năm. Đằng này nếu nói nhiều người như vậy đều trùng hợp chỉ còn 3 năm thọ mạng, cái này nói không thông, không hợp logic. Chứ phải nên thế nào? Tức là công phu của họ thành phiến rồi. Đã công phu thành phiến, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến báo tin cho họ. Cũng tức là họ sẽ thấy được Phật. Như trong Đại Thế Chí Niệm Phật Viễn Thông Chương có nói, nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Trong điều kiện nào thì mới có thể gặp được Phật? Đó là công phu thành phiến. Đồng nghĩa trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra không còn vọng niệm, không có tạp niệm, ý niệm gì cũng không còn, chỉ có A-di-đà Phật, đây gọi là thành phiến. Có loại công phu này, họ liền có thể vãng sanh. Phật sẽ nói với họ, thọ mạng của bạn còn bao lâu? Bạn xem Oánh Kha Pháp Sư đời nhà Tống, niệm đến công phu thành phiến, Phật nói với ông ấy, con vẫn còn 10 năm thọ mạng. Đợi đến khi mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Đây đồng nghĩa là thọ ký cho ông. Trong điều kiện đó, bạn có thể thấy A-di-đà Phật. Người như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Ngài đầy đủ, thật thà, nghe lời, thật làm. Đã vậy, thái độ còn rất tốt, thái độ học Phật của Ngài chân thành, thanh tịnh, cung kính. Đầy đủ những điều kiện này, niềm đến công phu thành phiến không bao giờ vượt hơn 3 năm. 3 năm là đạt được rồi. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ truyền cho ngài một câu A Di Đà Phật, dặn ngài cứ thế mà niệm tiếp tục đến 23, 24 tuổi, ngài nhất định sẽ đạt đến công phu thành phiến. Không vọng tưởng, không tạp niệm. Với người vô tranh, với đời vô cầu. Phật nhất định nói với ngài, ngài biết, ngài không yêu cầu vãng sanh. Từ công phu này nâng lên cao hơn cũng không quá dăm 3 năm. Khoảng 3 năm đến 5 năm, ngài liền niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn có như đoạn được kiến tư phiền não. Đồng nghĩa chứng đắc A-la-hán, là A-la-hán bên giáo hạ. Kiến tư phiền não đều đoạn rồi, tiếp tục nâng lên cao hơn nữa, cùng chỉ mất thêm dặm 3 năm thì đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh bên thiền tông. Lúc này 6 loại thần thông đều có đủ. Thật vậy, ngài cái gì cũng biết. Kiến tánh rồi, minh tâm kiến tánh. Theo như tôi tính, lão hòa thượng minh tâm kiến tánh có lẽ khoảng trước sau 40 tuổi. Ngài vì chúng ta biểu pháp, ở vào thời đại này dùng phương thức này sẽ bình an yên ổn. Tu hành chứng quả một cách thuận buồm xuôi gió, giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn là dùng thân giáo chứ không dùng ngôn giáo, không để lộ thân phận. Ông cụ sống đến 112 tuổi, đó là do A-di-đà Phật gia trì cho ngài. A-di-đà Phật giao nhiệm vụ cho ngài, muốn ngài biểu pháp. A-di-đà Phật biết, vào thời đại trước mắt của chúng ta, ai nấy đều tôn sùng khoa học, nhất là có không ít những người thuộc trường phái vô thần luận. Không những không tin vào tịnh độ, mà ngay cả Phật Pháp cũng đều chẳng tin. Biểu pháp của ngài, ý nghĩa quan trọng nhất chính là nói với chúng ta, thật có Tây Phương thế giới cực lạc. Một đời của ngài thấy A-di-đà Phật, tôi ước tính phải từ 10 lần trở lên. Huệ Viễn Đại Sư đời Đông Tấn, trong truyện ký có ghi chép, cả đời ngài trú tại Đông Lâm niệm Phật Đường ở Lô Sơn, cả đời 4 lần thấy Phật. Lão hòa thượng niệm suốt 92 năm, chí ít thấy Phật 10 lần. Ngài có hé lộ tin tức, cho nên chúng ta phải biết cách nghe. Ngài từng nói, tôi đã mấy lần xin A-di-đà Phật mang tôi đến thế giới cực lạc, nhưng lão Phật gia không chịu. Ngài bảo tôi tu hành khá tốt, muốn tôi biểu pháp, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Bạn xem, đã mấy lần rồi, chứ không phải 1 lần. Điều đó chứng tỏ Ngài nhiều lần thấy Phật, nhiều lần thấy thế giới cực lạc, nhưng Ngài không nói. Trong những lời này, chúng ta phải lắng nghe cho thật kỹ. Trong lời có lời, phải biết cách nghe tin tức mà Ngài đã hé lộ. Thế giới cực lạc có thật, A-di-đà Phật có thật, tín nguyện niệm Phật vãng sanh tịnh độ là sự thật không hề giả. Điều này đem đến cho người niệm Phật một niềm tin và nguyện tâm trọn đủ 10 phần. Tịnh tông có, đương nhiên Đại Thừa Phật Pháp cũng có. Đại Thừa Phật Pháp có, đương nhiên Hiện giáo, Mật giáo. Tiểu Thừa Phật Pháp thấy điều đầy đủ, không phải giả. Ông cụ biểu cái pháp tu thân, lui về ngày xưa. Người Trung Quốc bảo là cách vật trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Đây là pháp thế gian, Ngài đều làm được cả rồi. Thế giới này hỗn loạn đến như vậy, hiện nay mọi người đều đang nghĩ đủ mọi phương án làm sao để thế giới này khôi phục lại an định hòa bình. Chúng ta trong bộ Vĩnh Tư Tập có thể thấy được điều đó không? Có thể. Chỉ cần với người vô tranh, với đời vô cầu, bình đẳng đối đãi, chung sống hòa mục, thiên hạ liền thái bình. Ngài làm ra được rồi, chúng ta phải học hỏi theo Ngài. Quyết định không có sai lầm, bạn chỉ cần chăm chỉ học tập theo Ngài, đi con đường đó, Ngài có thể minh tâm kiến tánh, bạn cũng có thể minh tâm kiến tánh. Chỉ cần đầy đủ 3 điều kiện: thật thà, nghe lời, thật làm. Người hiện nay, nam nữ già trẻ đều là tâm khí bao trao. Không có 3 điều kiện này, không thật thà, không nghe lời, không chịu nghiêm túc thật làm, chẳng phải Phật Pháp không linh, là do chúng ta không có đầy đủ điều kiện học Phật, đồng học tịnh tông. Thổ đầu, khi tôi còn ở Hoa Kỳ, tôi khuyên mọi người thành lập tịnh tông học hội. Tịnh tông học hội đầu tiên của Hoa Kỳ nằm ở San Jose, Sunnyvale. Học hội này đến nay vẫn còn. Lúc tôi còn ở Mỹ và Canada, tổng cộng có hơn 30 cái học hội. Đến nay có lẽ vẫn còn 10 mấy cái. Lúc đó tôi có viết một bài duyên khởi. Trong bài duyên khởi đó, tôi đề xuất 5 khóa mục dành cho hành môn. Đó chính là giới luật, 5 khóa mục hành môn, gồm tịnh nghiệp tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, và mười nguyện phổ hiền. Nghiêm trì giới luật, chúng ta chỉ cần nắm chắc năm khóa mục này là đủ rồi. Thật tin, thật nguyện, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không một ai là không thành công, cái gì cũng không màng đến. Đương nhiên, chứng đắc quả đức là lẽ đương nhiên, công phu thành phiến, sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn đều là tự nhiên, không cần cầu. Công phu đến mức rồi, tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Lý nhất tâm, khi cảnh giới bất khả tư nghị này xuất hiện, sẽ có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ, đức tướng Như Lai, không phải do hướng ngoại tìm cầu mà có, mà là từ tự tánh lưu xuất ra ngoài. Đây là thứ mà mỗi người đều có, mọi người đều như nhau cả. Cho nên mới nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vì sao lại biến thành chúng sanh? Phật bảo, vì bạn có ba loại phiền não, nên chứng ngại mất tánh đức của bạn rồi. Tánh đức đã hoàn toàn bị biến dạng, đem trí huệ biến thành phiền não, biến đức năng thành tạo nghiệp, tướng hảo thì biến thành sáu nẻo luân hồi, bị biến dạng rồi. Nếu như bạn giác ngộ, năng lượng trí huệ của tự tánh liền được khôi phục trở lại, đó chẳng phải là thứ mới mẻ gì. Nó là thứ bạn đã vốn có sẵn rồi. Trên Kinh Đại Thừa thường nói, hết thảy pháp từ tâm tượng sanh, Ngài Huệ Năng từng bảo, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp này chính là toàn thể vũ trụ, toàn bộ vũ trụ từ đó mà có, là từ trong chân tâm tự tánh của bạn sanh ra, hiện ra. Tự tánh của ta năng hiện, thì làm sao có chuyện tự tánh không hiểu, không biết được chứ? Làm gì có cái lý ấy? Cho nên chỉ cần bạn minh tâm kiến tánh, đối với vạn pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai, thế giới này hay phương khác, bạn đều biết hết tất cả. Như Lão Hòa Thượng có nói, tôi cái gì cũng biết, chỉ là không thể nói cho bạn mà thôi. Tại sao vậy? Vì bạn không hiểu, nói rồi bạn sẽ không tin. Giáo học của Phật giáo, lý niệm dạy học, chính là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Phương pháp của nó chính là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Tự hiểu tức là khai ngộ. Vậy có cần người chỉ dạy cho không? Không cần. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật rồi, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm, tất cả kinh điển đã thuyết trong suốt 49 năm, là do ai dạy cho ngài vậy? Kinh Hoa Nghiêm học cùng với ai? Rồi Pháp Hoa thì ai dạy cho ngài thế? Ngay cả giáo dục phổ thế ở mức thấp nhất là A Hàm, là ai dạy cho ngài? Chẳng ai cả. Ngài 19 tuổi xuất gia, từ bỏ vương vị, vì chúng ta biểu pháp, buông bỏ phiền não chướng. Ngài đại diện cho Phần tử tri thức. Phần tử tri thức học rộng nghe nhiều. Cho nên 19 tuổi đi khắp nơi tham học. Mọi tôn giáo học phái của Ấn Độ thời đó, ngài đều đến thân cận qua, đều học qua. Đến năm 30 tuổi học hết 12 năm, những thứ học được có ích lợi gì không? Chẳng ích gì. Đó không phải pháp cứu cánh, nên ngài bèn buông bỏ hoàn toàn. Đó là gì? Là buông bỏ sợ chi chướng. Sợ chi chướng ngài tự tánh, khiến không thể thấy tánh được, nên ngài từ bỏ. Rồi đến dưới cội cây Tất Bát La ngồi nhập định. Ngài đã nhập định như vậy cho đến khi khai ngộ, đêm nhìn sao sáng mà đại triệt đại ngộ. Sau khi kiến tánh, tất cả pháp mà ngài đã thuyết đều là từ tự tánh lưu xuất ra. Bạn xem Huệ Năng đại sư khi đã kiến tánh có nói ra 5 câu. Ngũ Tổ vừa nghe biết rằng chẳng sai, thật sự kiến tánh rồi, không hề giả. Thế nên y bác liền trao cho ngài. Huệ Năng trở thành tổ sư đời thứ 6 của Thiền Tông. Mục tiêu cuối cùng của nền giáo học Phật Pháp Đại Thừa là gì? Chính là kiến tánh. 84.000 pháp môn, môn nào môn nấy đều là lấy việc kiến tánh làm mục tiêu. Cho nên pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Tịnh Độ Tông cũng là kiến tánh. Kiến tánh mới có thể thành Phật. Nhưng phương pháp của Tịnh Độ Tông cũng giống như 84.000 pháp môn vậy. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là phải đoạn phiền não mới có thể chứng Bồ Đề, mới có thể kiến tánh. Chứng Bồ Đề tức là kiến tánh. Chuyện này khó lắm. Phật nói nghe có vẻ dễ. Bạn xem, chúng ta đem lời này nói cho đơn giản một chút, phổ thông đại chúng một chút, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mắt tai mũi lưỡi thân ý sẽ khởi tác dụng. Lúc khởi tác dụng, ta biết rõ ràng, rành rẽ, thông suốt thấu đáo. Đó là trí huệ. Không khởi tâm, không đồng niệm, chính là thiền định. Mức thiền định tối cao nhất là không khởi tâm, không đồng niệm. Đây là cảnh giới gì? Là cảnh giới Phật. Là cảnh giới mà Thiền Tông hay nói đến, chính là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Đây là đẳng cấp đệ nhất, thành Phật rồi. Đẳng cấp thứ hai là có khởi tâm đồng niệm. Thấy sắc, nghe tiếng, có khởi tâm đồng niệm, nhưng không có phân biệt chấp trước. Đây là Bồ Tát. Hạ xuống một bậc nữa là có khởi tâm đồng niệm, có phân biệt nhưng không có chấp trước. Không có chấp trước là A-la-hán. Không phân biệt chấp trước là Bồ-Tát. Không có khởi tâm đồng niệm liền thành Phật. Bạn xem, chỉ dễ dàng như vậy thôi. Tu hành là tu ở chỗ nào? Tu ngay nơi mắt thấy sắc. Tu ở chỗ tai nghe tiếng. Lúc nghe tiếng mà tu. Tu nơi mũi ngửi mùi. Ở chỗ lưỡi nếm vị. Tu hành không tách biệt khỏi cuộc sống. Hải Hiền Lão Hòa Thượng tụ ngay trong đời sống hàng ngày. Khi sáu căn đối với cảnh giới sáu trần thì tu cái gì? Tu không khởi tâm, không đồng niệm. Cho nên trong mắt của Ngài cái gì cũng tốt, không có thứ nào không tốt cả. Tốt là tốt, mà không tốt cũng thành tốt, chẳng có phân biệt. Không phân biệt cũng chẳng chấp trước. Đó là hành Bồ Tát Đạo, đó là tu Bồ Tát hành. Đối người tiếp vật thiện lương như vậy, trọn vẹn ngần ấy, đó là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Người như vậy vạn sanh đến Tây Phương thế giới Cực Lạc, sẽ trực tiếp sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, chứ không ở cõi đồng cư, cũng chẳng ở cõi phương tiện, mà ở vào cõi Thật Báo, là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát là Phật thật, chứ không phải Phật giả. Đại sư Thiên Thai nói phần chứng tức Phật vẫn chưa đạt đến viên mãn. Vì sao vậy? Bởi vì tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn. Mà cũng chẳng có cách gì để đoạn tập khí vô minh cả, chỉ có thể để mặc nó mà thôi, đừng để ý đến nó. Thời gian lâu dần tự nhiên sẽ không còn. Chính kinh Đại Thừa thông thường nói cần bao nhiêu thời gian? Là 3 A-tăng kỳ kiếp. Đến lúc đó tập khí vô thủy vô minh tự nhiên không còn. Chúng ta trong kinh Đại Thừa nhìn thấy một hiện tượng, chính là trong tất cả cõi nước của chư Phật ở mười phương, thật có vô vàn Pháp Thân Bồ Tát. Các bậc Bồ Tát trong cõi Thật Báo của chư Phật Như Lai vãng sanh đến thế giới Cực Lạc để làm gì? Chúng ta từ chỗ này thể hội được cõi Thật Báo của cõi Cực Lạc nhất định còn thù thắng hơn so với cõi Thật Báo của chư Phật. Nếu như không thù thắng, mọi người đến bên đó cũng đâu có ý nghĩ gì đâu. Cõi Thật Báo của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế giới Hoa Tạng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: văn thù phổ hiền của thế giới Hoa Tạng thường dẫn đầu 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của thế giới Hoa Tạng đến thế giới Cực Lạc để nghe A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp. Đây là tại sao? Để chúng ta nhìn thấy sự biểu pháp này, từ chỗ này mà từ từ thể hội sự thù thắng của Tây Phương thế giới Cực Lạc vượt hơn hẳn cõi nước của tất cả chư Phật. Trong kinh này cũng có nói những điều đó đều là sự thật, không hề giả. Vì sao? Bởi vì A-di-đà Phật kiến lập nên thế giới Cực Lạc chính là tập hợp tất cả những thành tựu tốt đẹp nhất trong cõi Thật Báo của hết thầy chư Phật. Cho nên Pháp Thân Bồ Tát đều bằng lòng đến thế giới Cực Lạc tham học. Được làm học trò của Đức Di Đà là vinh quang không gì bằng. Dẫu bạn đến bất kỳ cõi nước của một vị Phật nào, Đức Phật ở cõi nước đó đều đặc biệt ưu ái chiêu đãi bạn. Vì sao? Vì bạn là đệ tử của A Di Đà Phật. Chúng ta được thấm lây theo Đức Di Đà. Người khác tôn kính A Di Đà Phật đương nhiên cũng sẽ tôn kính đệ tử của A Di Đà Phật. Nếu bạn hiểu được cái lý này thì dẫu 84.000 pháp môn hay vô lượng pháp môn, bạn thấy đều buông bỏ tất cả. Ta chỉ chọn kinh Vô Lượng Thọ, chọn pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh vãng sanh Tịnh Độ, bất thoái thành Phật, quyết định chọn mỗi pháp môn này. Pháp môn này thù thắng đến như vậy, thù thắng không gì sánh bằng. Ngày nay người hoài nghi rất nhiều, người bình luận cũng rất nhiều, sai hết rồi. Chính bởi nguyên nhân này nên Phật Di Đà từ bi để hiền công biểu pháp cho chúng ta xem, để kiên định tính tâm với nguyện tâm của chúng ta đối với pháp môn này. Chúng ta sẽ nắm chắc trong tay việc bản thân mình được vãng sanh đến thế giới cực lạc ngay trong một đời này. Điều kiện là thế giới này cái gì cũng đều là giả, sáu nẻo là giả, mà mười pháp giới cũng là giả. Thế nên vạn duyên phải buông xả. Vậy thì bạn liền có được thế giới cực lạc. Nếu như đối với cõi đời này vẫn còn tham luyến, còn có mong cầu, thế thì đi không nổi rồi. Không được chấp tướng, không được có chút tham cầu nào. Nhớ kỹ lời Lão Hòa Thượng dạy, cái gì cũng là giả, không một thứ nào là thật. Vì sao? Vì những thứ do A Lại Gia biến hiện ra đều là giả. A Lại Gia là pháp sanh diệt. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, quyết định phải niệm đến, nắm chắc phần vãng sanh mới được. Chúng ta thấy được Phật, nếu Phật muốn chúng ta biểu pháp, chúng ta cũng nghe lời. Biểu pháp tức là phải trì giới, phải không sợ khổ. Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy thì có đủ tư cách biểu pháp. Người khác không thể xả, còn ta có thể xả. Người khác không buông nổi, còn ta có thể buông. Phải biểu cái pháp này. Vì thế pháp của Pháp Luân, viên mãn pháp, cứu cánh pháp thì gọi là Pháp Luân. Đây chính là giáo hóa chúng sanh. Bát tướng thành đạo, đã thành đạo trước rồi. Thành đạo chính là chứng đắc Phật quả. Sau khi chứng quả rồi thì làm cái gì? Là giáo hóa chúng sanh. Chuyện Pháp Luân tức là 49 năm giảng kinh dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật có thân hành, có ngôn giáo, những điều Ngài dạy chúng ta Ngài đều làm được tất cả. Không phải chỉ nói mà không làm. Ngài là nói rồi thì liền thực hành, làm rồi mới nói. Thế nên mọi người mới tin tưởng Ngài. Mọi người thích theo Ngài học tập. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phần trước có câu kinh văn: Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển Pháp Luân. Và các câu tiếp theo, đó là tướng thứ bảy. Nội dung của đoạn chuyện Pháp Luân này vô cùng phong phú. Chúng ta phải thấy được một cách rõ ràng, minh bạch, phải có thể lãnh hội được ý nghĩa chứa đựng trong phần kinh văn này. Thiên nhân là những kẻ thuộc thiên đạo. Quy là quy kính, ngưỡng là khâm ngưỡng, ngưỡng mộ. Sau phần này có phần chú giải rất dài. Chí Đồ Luận chép trong bộ Đại Chí Đồ Luận có nói, ngay sau khi Đức Phật Thích Ca Văn thành đạo, trong 57 ngày im lặng chẳng chuyện pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, trong 57 ngày không thuyết pháp, tự nhủ pháp ta rất sâu, khó hiểu khó biết, hết thảy chúng sanh bị pháp thế tục trói buộc nên chẳng hiểu nổi, chi bằng ta yên lặng nhập niềm vui niết bàn. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói rất rõ, sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, vì 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ tuyên giảng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nội dung của kinh này nói về cái gì? Chính là 5 câu 12 chữ của Huệ Năng Đại Sư. Nếu nói cặn kẽ 5 câu nói ấy thì chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Còn như đúc kết Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh lại thì chính là 12 chữ này. Ngôn ngữ có đơn giản, có phức tạp. Kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều, nói hết sức tỉ mỉ. Đó là Phồn Đa. Còn 5 câu của Huệ Năng Đại Sư là nói đơn giản. Ngôn ngữ có giản phồn, nhưng ý nghĩa thì viên mãn. Hay nói cách khác, nếu nói cho cặn kẽ 5 câu của Huệ Năng Đại Sư thì chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Còn như lượt nói Kinh Hoa Nghiêm, nếu có ai hỏi Kinh Hoa Nghiêm nói đến cái gì, câu trả lời đơn giản nhất thì 5 câu nói của Huệ Năng Đại Sư coi như nói trọn hết rồi. Chỗ diệu của Phật Pháp là nó có thể dài, có thể ngắn, có thể sâu, có thể cạn. Đắc đài tự tài, chỉ xem coi thuyết pháp là thuyết cho hạng người nào. Huệ Năng Đại Sư nói ra năm câu ấy, đối tượng là ngũ tổ, cho nên vừa nêu ra một cái là ngũ tổ liền hiểu ngay, liền ấn chứng cho ngài thật kiến tánh rồi, không hề giả. Còn nếu nói với Bồ Tát phổ thông bình thường thì đó chính là Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta từng học qua Kinh Hoa Nghiêm. Trước đây từng giảng qua hai lần, nhưng đều không thể giảng tròn, chỉ giảng được hơn một nửa, còn chưa đến một nửa. Lần trước tôi nhớ giảng 17 năm mới giảng được một nửa. Lần thứ hai giảng tôi không tính năm, tính tháng mà tính theo tiếng đồng hồ, bởi vì có băng video. Chúng ta đã giảng được hơn 4.000 giờ. Giảng được bao nhiêu? Được 1/5. Hay nói cách khác, theo như tốc độ giảng kinh của tôi, muốn giảng một bộ Kinh Hoa Nghiêm giảng qua một lượt từ đầu đến cuối cần đến 20.000 giờ. Thời gian quá dài. Hiện nay một ngày chúng ta giảng 4 giờ đồng hồ, một năm giảng 1.200 giờ, 10 năm mới được 12.000 giờ. Muốn giảng hết bộ kinh này thì cần 18 năm. Có trường học nào có một giáo trình có nhiều học phần đến như vậy không? Thế gian này không có. Đúng thật là thâm sâu, khó hiểu, khó biết. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ mọi người có phiền não, có nghiệp chướng. Nếu như phiền não, nghiệp chướng đều được tiêu trừ, đều buông bỏ, hóa giải hết rồi, vậy thì rất dễ. Y như lục tổ vậy, cả một bộ Kinh Hoa Nghiêm chỉ trong vòng có mấy câu là đã nói rõ ràng, minh bạch cả rồi. Khiến cho ngũ tổ thấu suốt hoàn toàn. Y bác liền trao cho ngài. Đây là hình thức. Vì thời đó cần thiết phải như vậy. Nhưng ở vào thời đại ngày nay, Trương Gia Đại Sư dạy tôi, Phật Pháp trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Câu nói này cũng không phải do từ Trương Gia Đại Sư nói ra, mà có lẽ là lời của Cổ Thánh Tiên Hiền. Tôi sống ở Singapore 3 năm, cùng với Tổng thống Nathan của Singapore rất thân. Chúng tôi gặp nhau ít nhất đã 10 lần. Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó ông chưa làm tổng thống, thì chúng tôi đã biết nhau rồi. Lúc ăn cơm cùng nhau, tôi với ông ngồi chung một bàn. Ông nói với tôi, lúc đó ông là đại sứ của Singapore đóng tại Hoa Kỳ. Sau khi bãi nhiệm chức đại sứ thì trở về lại Singapore. đứng ra tranh cử chức tổng thống, cuối cùng đắc cử rồi. Ông nói với tôi, ông là người Ấn Độ, là Ấn Độ giáo, tín ngưỡng của ông là Ấn Độ giáo. Ông bảo cả đời ông bồi phục nhất, tôn trọng nhất chính là Phật giáo. Nói Phật giáo trọng thực chất, không trọng hình thức. Tôi nghe xong mà các người ngẩn ngơ. Lời này tôi chỉ nghe Chương Gia đại sư nói qua, chưa từng nghe người thứ hai nào nói như vậy. Ông làm sao nói ra được lời ấy kia chứ? Nói ý nghĩa cũng hoàn toàn giống nhau. Cho nên tôi mới biết lời nói này không phải Chương Gia đại sư nói, mà có lẽ là lời của Tổ sư Đại Đức. Nhưng người biết không nhiều. Thực chất cái mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng biểu diễn chính là thực chất. Hình thức là giả, nhưng tuyên truyền Phật giáo cũng cần đến hình thức. Hình thức là biểu diễn, là lên đài biểu diễn để thính chúng thấy. Nhưng đó không phải thật, thật là ở đằng sau cánh gà. Cái này chúng ta phải biết. Bề ngoài là tùy duyên, hằng thuần chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhưng bên trong thì thanh tịnh, mấy chừng chẳng nhiễm. Nhất định phải hiểu được, nhìn thấu, buông xả. Chương Gia đại sư lần đầu tiên gặp tôi thì dạy cho tôi ý nghĩa về nhìn thấu. Liễu giải được thật tướng các pháp, đó gọi là nhìn thấu. Bạn liễu giải được chân tướng sự thật. Như Lão Hòa Thượng thường nói, cái gì cũng đều là giả. Đây chính là nhìn thấu. Biết là giả thì không bao giờ để trong tâm. Cái gì thì nên để trong tâm, thật thì nên để trong tâm. Niệm Phật thành Phật là thật. Đây là đại sự, phải luôn ấp ủ trong lòng. Những thứ khác thấy điều không được để trong tâm. Vì sao? Vì chúng là giả. Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Bạn hiểu được những điều này coi như giác ngộ rồi, xấu nẻo liền không còn. Nếu như minh tâm kiến tánh, không những xấu nẻo không còn, mà ngay đến mười pháp giới cũng không có. Giống như tỉnh dậy sau giấc mộng vậy, cảnh giới trong mộng đến vết tích cũng tìm không thấy. Bạn chấp trước nó thì sai rồi, chấp trước thì làm sao, thì không bao giờ tỉnh lại nổi. Bạn tham đắm cảnh giới trong mộng, bạn liền chẳng thể tỉnh lại được. Tham luyến tứ thánh pháp giới thì ra không nổi thập pháp giới. Tham luyến dục lạc nơi cõi trời thì ra không nổi xấu nẻo luân hồi. Điều này sẽ tạo nên chướng ngại nghiêm trọng cho việc học Phật của bạn. Vì thế Phật pháp rất là khó tu. Không những là đại thừa, mà ngay cả tiểu thừa cũng chẳng dễ dàng. Sơ quả tiểu thừa, đây coi như có thành tựu rồi. Còn phải buông bỏ kiến hoặc. Tức là cách nhìn sai lầm. Đầu tiên là thân kiến. Cái thân này là giả, thân không phải ta, mỗi người đều xem cái thân này là ta, rất coi trọng nó. Ai cũng sợ chết, tham sống, sợ chết, vì lẽ đó nên không ra nổi lục đạo. Phật nói với chúng ta, thân không phải ta, ta cũng chẳng phải thân. Thế thân là cái gì? Thân là cái sở hữu của ta, giống như y áo vậy, quần áo đâu phải ta, mà là cái sở hữu của ta. Nếu dơ rồi, hỏng rồi, ta sẽ vui vẻ cởi ra thay một bộ khác. Đây thật khó được. Ta có cái chứng ngã, trong niết bàn có ngã, trong tam đức có ngã, pháp thân, niết bàn, giải thoát. Kinh Phật giải thích về ngã. Ngã có nghĩa là chủ tể, tự mình có thể làm chủ, có nghĩa là tự tại. Hai cái ý này chúng ta đều không có. Chúng ta đối với cái thân này, ta muốn nó phải trường sanh bất lão, có được không? Muốn nó năm nào cũng như 18, có được không? Không được, không làm được. Cho nên nó không làm chủ được, nó cũng không tự tại. Nhất định phải thoát khỏi cái thứ này thì chủ tể tự tại liền xuất hiện. Thật có chủ tể, thật có thể tự tại. Sơ quả tiểu thừa phải đoạn năm loại kiến hoặc lớn. Thứ nhất là thân kiến, biết được thân không phải ta. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là hai bên, là đối lập. Không có đối lập thì liền thống nhất. Cho nên thứ hai là biên kiến cần phải buông bỏ. Chân vọng là hai bên, chánh tà là hai bên, thiện ác là hai bên. Chúng ta sống trong biên kiến đều là hai bên. Hai bên không còn đều là giả thôi, đồng nghĩa toàn bộ đều là không. Chúng sanh với Phật là hai bên, thấy đều là hai bên. Cách nhìn như vậy là sai lầm. Nên nhìn như thế nào vậy? Toàn bộ vũ trụ này là một thể. Vì sao? Vì đều là tự tánh. Thấy đều là tự tánh biến hiện, có biến ra muôn màu muôn vẻ hơn đi chăng nữa, vẫn là dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Chúng ta dùng vàng làm ra một số đồ trang trí, dụng cụ có thể làm ra mấy ngàn loại, mấy vạn loại, nhưng thể của nó vẫn là vàng. Nói vàng thì toàn bộ đều bao trọn hết rồi. Cho nên phải nhận biết tánh, phải nhận biết cái năng sanh, năng hiện. Còn cái sợ sanh, sợ hiện là giả, không phải thật. Nhưng chân với vọng là một chẳng phải hai. Vì thế Phật dạy chúng ta, đối với hết thảy pháp, biết rõ ràng, rành rẽ, minh bạch thấu đáo là trí huệ. Không khởi tâm, không động niệm là tự tánh bổn định. Đó chính là giác ngộ một cách triệt để. Thật sự là vô sợ bất chi, vô sợ bất năng. Không có gì mà họ không biết, không có gì không thể làm được. Đó là Pháp Thân Bồ Tát. Rắc rối của chúng sanh, ngay chỗ này có nói hết thảy chúng sanh bị pháp thế tục trói buộc. Phược là sợi dây trói buộc, trước là chấp tướng, thế pháp là giả. Ở trong thế pháp sanh khởi tham sân si mạn nghi. Tham sân si mạn nghi đều là giả, liệu bất khả đắc. Chúng sanh mê hoặc, điên đạo, chấp trước, phân biệt chấp trước, đây là tạo nghiệp. Nghiệp cảm lấy quả báo, thiện nghiệp cảm ba đường thiện, ác nghiệp cảm ba đường ác. Chúng ta tiếp thụ Phật pháp nhưng không đoạn được tập khí phiền não, họ chẳng thể thành tựu. Vậy phải làm sao? Thế thì phải trường kiếp. Trôi lăn trong vòng sáu nẻo luân hồi, đời đời kiếp kiếp, nếu có cái duyên này được tiếp nhận sự rèn luyện của Phật pháp, đến đời nào khi công phu được đắc lực rồi, đắc lực là sao? Lấy một ví dụ đơn giản, như đối với ngũ dục tài sắc danh thực thùy, hoàn toàn không động tâm, biết rất rõ ràng, minh bạch, không khởi tâm, không động niệm, đây được xem là thành thục rồi. Phật sẽ đến dạy bạn, đến giúp đỡ cho bạn. Phương pháp phương tiện nhất không gì bằng tín nguyện trì danh vạn sanh tịnh độ, gửi bạn đến thế giới cực lạc thân cận A Di Đà Phật. Bạn ở cực lạc mà minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rất dễ. Cõi này uế trượt nên đổi một môi trường tu học khác. Ở thế giới cực lạc, những tập khí phiền não này không sanh khởi lên được. Hoàn cảnh quá tốt. Thế gian này của chúng ta, mọi người đều tham tài. Vì sao? Vì tài vật quá ít, không đủ để phân chia. Kỳ thực điều cần thiết cấp bách của đời người, một khắc cũng không thể thiếu là cái gì? Chính là không khí. Vậy có ai tham không khí không? Không có. Vì sao? Vì nó quá nhiều. Vàng bạc châu báu ở thế giới cực lạc cũng tựa như không khí của chúng ta vậy, nhiều lắm. Ai mà muốn những thứ đó? Bảy báu ở cực lạc: chân châu, mã não, bảy loại báu, lưu ly, dùng làm cái gì? Làm vật liệu xây dựng. Vàng thì để cháy đường, lót đường. Ở đây chúng ta dùng nhựa cháy đường, còn thế giới cực lạc thì cháy đường bằng vàng. Ai muốn những thứ này? Ở thế giới cực lạc, bạn không bao giờ khởi lòng tham, vì mấy cái đó quá nhiều, cái nào cũng nhiều, không lấy hết, không dùng cạn. Vả lại, ở thế giới cực lạc, mọi thứ đều được theo ý muốn. Không cần phải động tay mó chân vào, đều là từ ý niệm biến hiện ra. Nghĩ cái gì, điền biến ra cái đó, tâm tưởng sự thành. Đây là thế giới cực lạc. Còn ở cõi này, chúng ta bị trói buộc bởi pháp thế tục chẳng thể hiểu nổi, Phật cũng bỏ tay. Vô phương giúp bạn giải thoát. Ngài xem thấy tình trạng của thế giới này như vậy, chi bằng ta yên lặng nhập niềm vui niết bàn. Niết bàn là Phạn ngữ, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là không sanh không diệt. Trong đây có niềm vui chân thật, không có khổ. Sau khi thành Phật, Pháp thân Bồ Tát nhìn thấy Ngài rồi. Trong hai thất, có người nói là ba thất. Ba thất là 21 ngày, còn hai thất là 14 ngày. Ngài đã giảng viên mãn Kinh Hoa Nghiêm. Pháp thân Bồ Tát đắc độ rồi, đạt được lợi ích rồi, nhưng người và chư thiên trong vòng sáu niệu không có được lợi ích, lúc này thì sao? Ngay khi ấy, các Bồ Tát, chính vào lúc ấy, Bồ Tát biết chuyện và Thích Đế Hoàng Nhơn, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, chính là Đao Lợi Thiên Chủ, Phạm Thiên Vương. Đây là cõi tứ thiền. Các chư thiên cùng với Thiên Vương và Bồ Tát đều biết Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề thị hiện thành Phật, chắp tay lễ kính. Họ đến thịnh Pháp, thỉnh Phật vì các chúng sanh chuyển Pháp Luân lần đầu. Phật Pháp là sư đạo, sư đạo tôn nghiêm, không có tâm cung kính thì không bao giờ đạt được. Cho nên phàm phu nhìn không ra, không biết Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật rồi. Bồ Tát, chư thiên, thiên thần, các ngài đại biểu cho chúng sanh đến thịnh Pháp, mời Phật Thích Ca ra giáo hóa chúng sanh. Giáo dục của Phật Pháp dùng chuyện Pháp Luân để đại biểu. Chuyển, cái ý nghĩa này hay. Chuyển là chuyển động, là truyền trao, đời đời tiếp nối nhau. Mang cái ý đó, khi ấy Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh. Phật chẳng nói gì, không nói tức là chấp nhận. Đến rừng nay, nơi thành Ba La này, chuyện Pháp Luân tức là bắt đầu quá trình dạy học. Đây là Vườn Lộc Uyển. Chúng ta xem phần chú giải tiếp theo của Niệm Lão. Kinh Pháp Hoa cùng chép: đằng trước Đại Trí Độ Luận có nói, đây là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng kinh luận để chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ. Lời này không phải do Niệm Lão nói. Trong kinh Pháp Hoa chép, khi ấy các Phạm Vương, đây là người của cõi trời sắc giới, và các trời đế thích, đây là cõi dục giới, chính là hộ pháp tứ thiên vương, chính là hộ pháp thiên vương, cùng Đại Từ Tài Thiên. Đại Từ Tài Thiên là thiên chủ của cõi tứ thiền. Đây là địa vị cao nhất trong lục đạo. Và các chúng trời khác còn có quyến thuộc trăm ngàn vạn. Những người này cung kính chắp tay lễ, thỉnh ta chuyện pháp luân. Đây là lời của Phật. Người thế gian không ai biết. Nếu như không có những vị này đến thịnh pháp, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập Niết Bàn rồi, không còn ở thế gian này nữa. Phật Bồ Tát từ bi đến tột bậc. Hải Hiền Lão Hòa Thượng, nếu như không phải A-di-đà Phật từ bi giao nhiệm vụ để Ngài biểu pháp, Ngài cũng sớm ra đi rồi. Không cần phải ở thế gian này chịu biết bao là khổ sở như vậy. Ngài là biểu pháp, thế gian chúng ta không có ai thỉnh Ngài. A-di-đà Phật thỉnh Ngài, Phật Di-đà đại biểu cho chúng ta thỉnh Ngài. Pháp Luân, vì sao giáo học của Phật là dùng Pháp Luân để đại biểu? Pháp Luân là chỉ giáo pháp của Phật, diễn thuyết giáo pháp của Phật. Diễn là biểu diễn, dùng thân giáo. Thuyết là ngôn giáo. Thân hành, thân hành là làm ra tấm gương cho mọi người xem. Người khác nhìn thấy sẽ hướng về Phật mà thỉnh giáo. Cách làm này có ý nghĩa gì? Phật là dùng ngôn ngữ để giải thích. Tất cả đều gọi là chuyện Pháp Luân. Tiếp theo, nói luân. Vì sao gọi là Pháp Luân? Luân chính là luân bảo của chuyển Luân Thánh Vương. Trên địa cầu của chúng ta có không? Không có. Trong một đơn vị thế giới thì có. Có Luân Vương. Luân Vương thì luân là công cụ đi lại của Ngài. Bởi vì đây vẫn là cõi người, không phải cõi trời. Thiên nhân không cần đến phương tiện đi lại. Họ có thể biến hóa, con người thì không được. Thiên nhân từ Trung Quốc đến Mỹ, công cụ giao thông hiện nay là máy bay. Trước kia là tàu thuyền, phương tiện giao thông này. Nếu như là thiên nhân hoặc là quỷ thần, họ sẽ không cần đến. Họ vừa động ý niệm thì liền đến đây rồi. Tốc độ vô cùng nhanh. Bởi họ có thần thông, gọi là thần túc thông. Ở trong kinh Phật Tam Quả A Na Hàm đã chứng được thần túc thông. Muốn đến chỗ nào, chỉ cần đồng ý niệm, người liền đến nơi. Không cần đến công cụ di chuyển. Cõi người không có loại thần thông này. Họ cần có phương tiện đi lại. Luân Bảo, nhà khoa học hiện nay đã biết hình thức phi hành thích hợp nhất chính là luân. Những năm qua, rất nhiều nơi nhìn thấy địa bay. Địa bay có hình tròn, đó có phải là người ngoài hành tinh không? Người ở một hành tinh khác đến hành tinh của chúng ta, công cụ du hành của họ là dùng địa bay. Nó có hình tròn, luân bảo, tốc độ vô cùng nhanh, nhưng lại rất linh hoạt. Nó có thể đứng yên một chỗ bất động, định ở chỗ đó. Lúc di chuyển thì tốc độ vô cùng nhanh. Tôi từng thấy qua thứ này. Tôi chỉ thấy được một lần. Lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia, vẫn còn đi làm. Có một buổi chiều, tôi thấy trên trời có một vật hình tròn phóng ra ánh sáng màu xanh lục, nó tỏa sáng, đứng bất động ở trên không. Độ cao cũng tương đối nên nhìn thấy rất rõ. Có rất nhiều người hiểu lầm, cho rằng đó là do người ta bắn pháo hiệu nên bắn lên trời. Chúng tôi thấy quang cảnh đó có lẽ cũng tầm 5 phút. Sau đó nó di chuyển. Mới đầu di chuyển khá chậm, chậm chậm chuyển động, rồi đột nhiên biến mất. Tốc độ đó quá nhanh. Sự việc đó đến ngày hôm sau được đăng trên báo. Có thể thấy rất nhiều người nhìn thấy trên bầu trời thành phố Đài Bắc. Chúng tôi tin rằng chuyện này thường xảy ra, nhưng có cơ hội nhìn thấy lại không để ý, không chú ý, coi như bạn bỏ qua mất rồi. Phàm là dùng công cụ giao thông để bay thì kinh Phật gọi đó là luân vương. Đấy chính là phương tiện giao thông của họ, cũng tức là vũ khí của họ. Vùng lãnh thổ nào mà Ngài có thể đến được thì lãnh thổ ấy đều do Ngài cai quản. Vì thế Ngài có thể cai quản rất nhiều tinh cầu. Chuyển Luân Thánh Vương là người có thế lực, quyền uy bậc nhất ở thế gian. Ngài thống trị cả một tinh hệ. Tinh hệ nhỏ thì tự như Thái Dương hệ. Ngoài Thái Dương hệ còn có tinh hệ lớn hơn. Hiện nay khoa học biết đến hệ Ngân Hà. Thái Dương hệ chỉ là một phần thuộc hệ Ngân Hà, cũng tức là có rất nhiều Thái Dương hệ hợp thành một hệ Ngân Hà. Ngoài hệ Ngân Hà còn có tinh hệ lớn hơn. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đến thế giới thành tựu phẩm, hoa tạng thế giới phẩm. Đó là thiên văn học được nói trong kinh. Trong Phật Pháp, ngoại trừ cõi người, có bảo luân làm công cụ giao thông. Cõi trời thì thật không cần đến những công cụ này, tứ thiên vương cũng không cần, vì họ có thần thông, không cần đến phương tiện di chuyển. xoay chuyển trong tứ thiên hà. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn châu. Hiện nay nói hình như là Thái Dương Hệ. Đè bẹp các oán địch. Đây chính là làm binh khí. Tựa như phi cơ chiến đấu vậy. Đây là vũ khí mà họ sử dụng. Vì vậy nó thường được ví với giáo pháp của Phật, ví cho giáo học của Phật, cũng lưu truyền trong hết thảy chúng sanh giới, phá trừ các phiền não. Phương pháp giáo học của Đức Phật có hiện tượng lưu truyền, có công năng giúp chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Vì thế dùng pháp luân để làm ví dụ. Trong Pháp Hoa Văn Cú cũng có nói, Pháp Hoa Văn Cú là chú giải của kinh Pháp Hoa. Bản chú giải này là do Chí Giả Đại Sư Tổng Thiên Thai biên soạn. Cuối đời nhà Tùy, đầu đời Đường. Đây là bản chú giải vô cùng chữ danh. Trong đó có một đoạn: chuyện pháp hóa độ người khác. Từ nơi tâm của Phật lọt vào tâm người khác gọi là chuyện pháp luân. Lấy pháp trong tâm của Phật chuyển cho học trò của Ngài, để học trò khai ngộ, khiến học trò có thể khế nhập. Đây gọi là chuyển pháp luân. Sư Gia Tường nói, từ mình đem đến người khác nên nói là chuyển. Những gì mà người thấy biết đem chỉ dạy lại cho học trò, khiến học trò sáng tỏ khai ngộ, đây gọi là chuyển. Phật pháp là trí huệ, là đức năng, không phải tri thức, không phải kỹ thuật. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Ngày nay hoàn toàn tôn sùng đối với khoa học kỹ thuật, tri thức. Cho nên những bài vở được dạy ở trường và những thứ học được toàn là tri thức. Điều này hoàn toàn trái ngược với Phật pháp. Phật pháp không cầu những thứ này. Những thứ đó là gì? Là những thứ chướng ngại từ tánh. Phật pháp buông bỏ hoàn toàn những thứ này. Thích Ca 30 tuổi buông bỏ sở chi chướng, tức là những sở học trước kia mà Ngài đã học suốt 12 năm. Những điều học được trong tôn giáo, học được trong học thuật, thấy điều bỏ hết mới có thể minh tâm kiến tánh. Nếu Ngài không buông xả thì chẳng thế nào kiến tánh nổi. Chuyện này chúng ta không thể không biết. Vì thế Phật pháp phải được khôi phục trở lại, tất nhiên sẽ có những khó khăn nhất định. Làm sao khiến cho nhà khoa học thừa nhận lý niệm cùng với phương pháp dạy học của Đức Phật? Nhà khoa học chẳng bao giờ chấp nhận lý niệm, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, họ phản đối, họ phải học cùng lúc rất nhiều thứ. Hiện nay, ngay cả tiểu học hay các cháu mầm non đều phải học rất nhiều thứ, chẳng phải học một môn không thôi. Chúng học rộng nghe nhiều. Các bậc phụ huynh không biết, cứ ngỡ chuyện này là đúng đắn. Con tôi học được rất nhiều điều, cái gì cũng biết, thật thông minh. Họ không biết lúc nhỏ thông minh, đến khi lớn lên thì không còn thông minh nữa. Người Trung Quốc học cái gì thì từ nhỏ đến lớn chỉ học một môn, không thể học nhiều thứ. Vì sao? Vì một môn liền có thể đắc định, định có thể khai trí huệ. Thứ Phật pháp cầu chính là cái này, cầu kỳ nghĩa tự thấy. Lão sư không giảng nghĩa cho bạn nghe, không giải thích. Lão sư chỉ làm sao? Chỉ dạy cho bạn đọc thôi. Cho nên gọi là đọc sách ngàn lần. Ngàn ở đây không phải là con số cố định, nó có nghĩa của viên mãn. Là sao? Là khai ngộ rồi. Ý nghĩa trong kinh điển bằng điều minh bạch toàn bộ, biết một cách tự nhiên. Đây gọi là ngàn biến, đủ rồi. Phương pháp này áp dụng vào phần tử tri thức vô cùng thỏa đáng. Sách chỉ là dạy cho cách đọc. Thời trước lão sư dạy học, trong sách không có dấu chấm câu. Lão sư sẽ dùng bút màu đỏ giúp bạn khoanh tròn từng câu lại. Đến phân đoạn thì dùng dấu móc đánh dấu nó lại, bảo bạn đọc. Vì thiên tánh của mỗi người không giống nhau, cho nên giáo học thời trước là giáo học cá biệt, giáo học tư thục. Học trò có mấy chục người. Lão sư lên lớp là dạy riêng cho từng người một. Mọi người học những bài học khác nhau, tiến độ cùng khác. Thời xưa dùng tiến độ tiêu chuẩn chính là 10 lần thì có thể đọc thuộc lòng. Chẳng hạn như dạy bạn 100 chữ, trăm chữ này bạn học 10 lần thì có thể đọc thuộc lòng. Đó chính là trình độ của bạn. Thiên chất tốt có thể 10 lần là có thể học thuộc lòng 300-400 chữ. Đó là người thượng căn. Thuộc 200-300 chữ là người trung căn. Thuộc 100 chữ là người hạ căn. Vẫn có thể dạy được 100 chữ, đọc 10 lần vẫn không thể thuộc. Đại khái lão sư sẽ dùng pháp phương tiện hơn, chỉ dạy người đó biết chữ. Họ không thích hợp với công tác dạy học, để họ học các nghề thuộc về nông, công, thương. Mai này họ có thể mưu sinh. Biết chữ sẽ có ích cho sự nghiệp của họ, nhưng không thể đi con đường văn hóa. Chú trọng ở mặt đức hạnh mà bồi dưỡng họ, tương lai họ là một người tốt, có năng lực tự mình kiếm sống nuôi thân. Đây là giáo học của thời xưa. Người có khả năng đọc sách chỉ ít là 10 lần, có thể học thuộc lòng 100 chữ. Vậy thì phải gắng công dạy họ cho tốt, đốc thúc họ. Có thể đọc thuộc một lượt từ đầu đến cuối bộ sách này. Đọc thuộc rồi thì bảo người đó chỉ lo đọc một bộ này thôi. Còn về tài liệu giáo trình thì lão sư và phụ huynh phải thương thảo cùng nhau. Những gì lão sư chọn lựa đã được phụ huynh đồng ý, hoặc những gì phụ huynh chọn đã được thầy đồng ý, đó là hoàn toàn phải xem căn tánh của người học trò. Nhân tài thí giáo. Đến khi nhuần nhuyễn rồi thì không dạng ý nghĩa, mà bản thân người đó hốt nhiên hiểu ra được, đem những gì mà họ giác ngộ được nói cho đạo sư nghe, để thầy ấn chứng cho họ. Thời xưa thì áp dụng phương pháp như thế. Phương pháp dạy này hoàn toàn trái ngược với khoa học. Phương pháp dạy khoa học hiện thời căn bản không thừa nhận cách làm này. Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc vào cái thời này vẫn phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nhất định phải có mấy người chân thật dùng phương pháp này mà khai ngộ, thế thì nhà khoa học sẽ tin thôi. Kỳ thật những đạo lý này cũng không khó hiểu. Vì sao? Nhất định phải quả quyết một điều là tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Chứ không phải tôi đọc được rất nhiều, biết rất nhiều, đó đều là ô nhiễm. Ô nhiễm không sanh trí huệ, chỉ sanh phiền não. Nếu như chúng ta có thể khẳng định điểm này, chúng ta đối với cổ thánh tiên hiền sẽ cung kính, nể phục, sẽ sinh lòng cung kính. Người hiện nay không tin cái này, cho rằng người xưa học quá ít, đồ am hiểu không nhiều, không thể làm nên chuyện lớn. Họ không biết người ta là trí huệ. Bạn học nhiều đến như vậy toàn là tri thức. Tri thức có tính giới hạn, lại có di chứng về sau. Đến lúc đó bạn sẽ chẳng có cách nào để giải quyết. Trí huệ thì không bị giới hạn, cũng không có hậu di chứng. Phương Đông từ xưa đến nay, thứ mà họ truy cầu là trí huệ, chứ không phải tri thức. Nhất định phải đi từ con đường của giới định. Giới định tức là nhân giới được định, nhân định khai huệ. Cho nên chúng ta phải làm thực nghiệm. Không làm thực nghiệm thì người ta sẽ không tin. Chúng ta ở Liên Hiệp Quốc đã từng làm qua rất nhiều báo cáo. Cùng với những người đến tham gia hội nghị đều là đại biểu, đại sứ các quốc gia. Chúng tôi tham gia hội nghị hòa bình. Điều mà văn hóa truyền thống Trung Quốc mang lại chính là hưng vượng. Ổn định, hòa mục, phồn hoa, thái bình, thịnh thế. Họ nghe rồi thì thế nào? Nghe như nghe kể chuyện vậy, cũng hoan hỷ, cũng vỗ tay. Nhưng sau khi hội nghị kết thúc, lúc chúng tôi ngồi dùng cơm cùng nhau, họ hỏi tôi, họ bảo: Pháp sư à, thầy nói rất hay, nhưng đó là lý tưởng, không thể thực hiện, làm không được, bạn xem, coi như nói công cốc rồi. Làm sao mới có thể khiến họ tin bây giờ? Đầu óc họ giờ chất đầy khoa học trong đó. Khoa học chính là bạn phải để chúng tôi nhìn thấy tận mắt, tôi mới tin, chưa thấy thì chưa tin. Cho nên chúng tôi ở Thanh Trì làm thực nghiệm, tiến hành ở một tiểu trấn nhỏ, cho triển khai ba thứ: nho, thức, đạo. Dân số của cái trấn nhỏ này khoảng 48.000 người, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng nhau học tập làm thành công rồi. Sau khi thành công, chúng tôi đến Liên Hiệp Quốc tiếng nói liền lớn. Lúc chưa làm thực nghiệm này, họ đưa ra vấn đề này, chúng tôi cũng đành cầm như hến. Vì sao? Vì chính bản thân chúng tôi cũng hoài nghi, chưa hề thấy qua. Chúng tôi chỉ là nhìn thấy nói trong điển tịch mà thôi, còn trong thực tế thì chưa thấy qua. Thông qua thực nghiệm lần này, đầu tiên để bản thân thấy được rồi. Thật vậy, thí nghiệm này làm được 3 năm rồi. Chứng minh hai sự việc. Thứ nhất là tánh người vốn thiện. Trong Tam Tự Kinh có nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, là chính xác, không hề giả, đúng là như vậy. Thứ hai chứng minh rằng con người có thể dạy tốt được, không khó dạy. Giáo học của chúng tôi vốn dĩ nghĩ rằng phải mất 2 năm đến 3 năm mới có thể nhìn thấy kết quả. Không ngờ chưa đến 3 tháng đã xuất hiện thành quả rồi. Tôi nói với các thầy cô giáo, chúng ta tuyệt đối không được kiêu ngạo. Cho rằng chuyện này đáng để kiêu ngạo coi như xong rồi, không được kiêu mạn. Vì sao? Đó thật là do chúng ta làm ra sao? Không phải. Vậy vì sao lại có thành quả tốt đến như vậy? Là do đức của Tổ Tông Tam Bảo gia trì, bà con nghe lời. Chúng ta phải cảm tạ Tổ Tông, cảm tạ Tam Bảo, cảm tạ nhân dân. Chúng ta là làm ra tấm gương, họ chịu học chịu tin. Vì thế chúng tôi đưa việc này đến Liên Hiệp Quốc làm một cuộc báo cáo tỉ mỉ. Thời gian thuyết trình của chúng tôi là 8 giờ đồng hồ, 3 ngày triển lãm, có hình ảnh, có chữ giải thích. Trong tâm mọi người tin rồi, nếu bạn không tin thì đi xem thử. Bạn đến Thanh Trì khảo sát, tham quan một chuyến xem. 3 năm tuy đã ngừng lại rồi, không có làm tiếp, nhưng trong nước hiện nay văn hóa truyền thống đang khởi sắc lên, mới vừa hưng khởi trên toàn thế giới thôi. Người nước ngoài bán tính bán nghi, đến lúc nào mới chịu tin? Người nước ngoài sanh khởi lòng tin chân thật đối với văn hóa Trung Quốc là do chuyến viếng thăm châu Âu của Tập Chủ tịch, nhờ bài phát biểu của ông tại UNESCO ở Liên Hiệp Quốc. Những vị đại sứ này sau khi nghe xong tin rồi, có niềm tin rồi. Họ báo tin đó cho tôi hay. Nếu chủ tịch chịu dẫn đầu, khẳng định tương lai toàn thế giới đều làm theo. Quyển sách Đệ Tử Quy này là sách giáo khoa quan trọng để dạy dỗ, uống nắng trẻ của nhà Nho, chỉ có 1080 chữ. Tôi nghe được tin này hồi hôm qua. Đồng tu của Indonesia gọi điện nói với tôi, Bộ Giáo dục của Indo thật sự đem Đệ Tử Quy thực tiễn vào các trường trung tiểu học trên toàn quốc, trở thành giáo trình bắt buộc. Cán bộ giáo dục của họ đến Hồng Kông thăm tôi, nói với tôi sự việc này. họ sẽ cho bắt đầu vào tháng 7. Tôi nửa tin nửa ngờ. Họ chẳng qua mang đến một quyển sách, cuốn Đệ Tử Quy được phiên dịch sang tiếng Indo. Tôi giới thiệu cho họ: Bộ Tế Thuyết Đệ Tử Quy của thầy Thái Lệ Húc. Bộ này thầy Thái đã giảng 40 giờ đồng hồ, đã được viết thành sách. Đây là giảng giải giải thích cặn kẽ. Bộ này cần được dịch sang tiếng Indo. Sự việc này trong vòng một tháng họ sẽ cho hoàn thành. Tôi sẽ đến Indo làm một chuyến viếng thăm kéo dài 10 ngày, rảo quanh hết một vòng. Sau đó sẽ ở Singapore 3 ngày, xem đoàn kết tôn giáo ở Singapore. Tiếp đó là đến Malaysia, ở đó khoảng 1 tuần, rồi về lại Hồng Kông. Indo là quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới. Nếu họ làm như vậy, chắc chắn có sức ảnh hưởng nhất định đối với toàn thế giới, để người Trung Quốc sanh khởi niềm tin đối với truyền thống văn hóa. Bạn xem, người nước ngoài đều học cả rồi. Bộ Giáo dục Quốc gia xúc tiến là giáo trình bắt buộc dành cho tiểu học và trung học trên toàn quốc. Chúng tôi thấy rồi rất hoan hỷ. Indo là đất nước Hồi giáo, dân số đứng thứ tư trên thế giới. Dân số được xem là quốc gia đông thứ tư. Thứ nhất là Trung Quốc, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Mỹ, thứ tư là Indo. Dân số của họ đại khái vào khoảng 240 triệu người. Trăm dân số thuộc tín đồ Hồi giáo. Vì vậy tín đồ Hồi giáo vào khoảng 200 triệu. Những tôn giáo khác cũng có. Tôn giáo ở đất nước họ bình đẳng, thật hiếm có. Tôi nghe nói ở Indo tín đồ Phật giáo hình như có khoảng 700.000 người. Điều này cho chúng ta một sự cổ vũ rất lớn. Quốc gia Hồi giáo, hiệu trưởng trường đại học Hồi giáo đến bên này thăm tôi 2 lần. Nói với tôi, trường học của họ muốn chính thức mở viện Hán học. Viện Hán học chính là Nho Thích Đạo, bồi dưỡng sư chất Nho Thích Đạo. Đại học Hồi giáo mở lớp. Trường Đại học Hồi giáo này là trường có danh tiếng trên thế giới. Ai Cập là một phân nhánh của Đại học Hồi giáo. Trường Đại học Ai Cập này có hơn 1.000 năm lịch sử. Phân nhánh này ở châu Á là một trường vô cùng có tiếng. Chúng tôi có quan hệ với trường học này. Mọi người thấy tôi có một tấm hình chụp lúc nhận bằng tiến sĩ, chiếc áo mặc trên người là màu xanh, chính là Đại học Hồi giáo. Cho nên họ đến thăm tôi, tôi nghe được rất vui. Lúc tôi đi viếng thăm bên đó, có gặp qua bộ trưởng tôn giáo của họ. Đại học Hồi giáo không trực thuộc Bộ Giáo dục mà thuộc về Bộ Tôn giáo cai quản. Bộ Giáo dục Quốc gia. Quan viên cao cấp của họ đến thăm tôi chủ yếu là bàn về chuyện làm thế nào để thúc đẩy giảng dạy đệ tử quy. Bởi vì trường học quá nhiều, trung tiểu học khắp cả nước vượt qua con số 150.000 trường. Nếu một trường học có một giáo viên thì phải cần đến 150.000 người, còn nếu là hai giáo viên thì lên đến 300.000 người. Làm sao bồi dưỡng ra được số giáo viên này? Vì thế tôi kiến nghị với họ phải dùng giảng dạy qua mạng, dùng phương án giáo dục qua truyền hình. Hiện tại anh chỉ cần có 50-60 giáo viên là được. Truyền hình sẽ cho mở một kênh, dùng truyền hình, dùng mạng internet để dạy, anh mới có thể làm được. Nếu bồi dưỡng giáo viên, tôi đề nghị với họ dưới Bộ Giáo dục nhất định phải mở một lớp bồi dưỡng sư chất đệ tử quy, huấn luyện giáo viên về bài học này đại khái trong vòng 4 tháng là được. Lớp bồi huấn này một năm có thể triển khai 3 lần bồi dưỡng 3 nhóm, phải cho thực hiện liên tục, bởi vì các vị cần đến mấy trăm ngàn giáo viên lần. Văn hóa Trung Quốc mai này trên toàn thế giới sẽ có tiền đồ sáng lạng. Vì sao? Vì mọi người đều muốn học, biết được trong cái này có trí huệ chân thật. Người Trung Quốc chúng ta xem thấy người nước ngoài đã khởi động rồi, chúng ta nếu như cứ bị tụt hậu mãi ở phía sau, lạc hậu rồi, như thế rất khó coi. Chúng ta nên đứng lên dẫn đầu phía trước mới phải. Cho nên hiện nay người trẻ tuổi đối với ba gốc Nho, Thích, Đạo, Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp quả thật phải nghiêm túc nỗ lực làm cho tốt. Nhất là đối với người trẻ tuổi, đặc biệt là như lời Thái Ân Tị đã nói, văn hóa Trung Quốc có thể cứu toàn thế giới. Vì vậy toàn thế giới đều phải học hỏi. Hiện giờ trong tâm chúng tôi đang nghĩ làm sao để có được một bộ phiên dịch bằng tiếng Bạch Thoại hoàn chỉnh nhất, viên mãn nhất. Vì sao? Vì phải dùng bản dịch bằng tiếng Bạch Thoại, sau đó đem bản được dịch đó cho dịch thành ngôn ngữ các nước trên toàn thế giới, lưu thông toàn cầu. Như thế mới có thể kiến lập một giá trị quan chung cho khắp thế giới. Như thế giới mới có hòa bình, mới có thể có thái bình thịnh thế xuất hiện. Như thế mới như lời Thang Ứng Tị nói, vào những năm cuối đời, niềm hy vọng lớn nhất trong tâm của ông chính là tương lai thuộc về Trung Quốc. Nguyên bản gốc của sách này chúng tôi đã tìm được rồi. Quả thật tăng trưởng không những là niềm tin của người Trung Quốc mà còn là niềm tin của người toàn thế giới. Đây là người Anh vào thế kỷ trước, đúng thật là một vị trưởng giả chân thật, có trí huệ, có tấm lòng từ bi. Đó là những lời do Thang Ứng Tị nói ra. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này, phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Website vô lượng thọ.vn. A Di Đà Phật.